Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam phát hiện 17 ca COVID-19 mới cách ly ngay khi nhập cảnh. Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam về hợp tác chống virus corona. Trung Quốc tính giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp thêm 4,7 tỷ đô la chống đại dịch.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việt Nam hôm 7 tháng 5 thông báo đã ghi nhận thêm 17 ca nhiễm virus corona sau 3 tuần không có ca nhiễm mới trong cộng đồng và cho biết đã ngay lập tức cách ly những người này khi họ nhập cảnh. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ Y tế nói rằng cả 17 người này đều mới từ châu Âu về nước bằng chuyến bay bảo hộ công dân, được cách ly ngay và không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện những người này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 16 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, Việt Nam không có ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 288. Trong số này có 148 người nhiễm và nhập cảnh bị cách ly. Bộ Y tế cho biết không có trường hợp tử vong nào do virus corona. Tuy nhiên, hôm 4 tháng 5, tuổi trẻ ghi nhận một bệnh nhân từng dương tính với COVID-19 đã chết vì xơ gan và nói rằng đây là bệnh nhân đầu tiên từng liên quan đến virus corona tử vong. Việt Nam bắt đầu lệnh ngừng cách ly toàn xã hội từ ngày 23 tháng 4 và theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hôm 7 tháng 5 tại một cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được cho phép mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Theo ông Phúc, trong 21 ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng và cả nước ở tình trạng nguy cơ thấp. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ cho rằng tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực châu Á, Đông Nam Á diễn biến phức tạp và cảnh báo không được chủ quan, coi thường dịch bệnh COVID-19, trong khi đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng. Việt Nam sẽ tiếp tục các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập, theo lời Thủ tướng Phúc. Ông nói nếu có người ở nước ngoài về đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư thì có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hàng chục ngàn người đã bị cách ly tập trung tại các khu vực do quân đội quản lý ở Việt Nam nhằm giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Từ đầu tháng 2, Việt Nam đưa ra lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc khi dịch bùng phát ở đây. Nhưng theo trang tin Nikkei Asian Review cho biết hồi tháng trước, Samsung đã vận động hành lang để Việt Nam cho phép hàng trăm kỹ sư của hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc nhập cảnh mà không phải cách ly tập trung.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết đã điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về hợp tác xử lý virus corona trong bối cảnh hãng Vietnam Airlines bay thẳng tới Mỹ để đưa công dân về nước. Tôi đã có cuộc trao đổi tuyệt vời với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về sự phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông Pompeo viết trên Twitter hôm 6 tháng 5, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng nhắc tới việc đôi bên đang kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt và nói thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortegas, cuộc trao đổi này diễn ra hôm 5 tháng 5, tức một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm mà theo Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước cựu thù cũng đã thảo luận về đại dịch COVID-19 và sự hợp tác chặt chẽ nhằm đánh bại virus này. Ngoài vấn đề hợp tác liên quan tới COVID-19, bà Ortegas cũng cho biết rằng ông Pompeo và ông Minh còn đạt đồng thuận về tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và việc tự do theo đuổi cơ hội kinh tế khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, theo phát ngôn viên này, Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh tới sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ về việc Việt Nam nắm vị trí chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như việc tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược Mỹ-ASEAN. các hoạt động ngoại giao Việt-Mỹ xoay quanh vấn đề COVID-19 diễn ra trong bối cảnh Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng mang tính thương mại đầu tiên tới Hoa Kỳ để đưa công dân về nước, gần một năm sau khi hãng này được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp phép. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 6 tháng 5 cho VOA Việt ngữ biết rằng một chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ cần một số giấy phép về an toàn, an ninh, cũng như các quy định khác từ nhiều cơ quan chính phủ Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã làm việc chặt chẽ với Vietnam Airlines để hỗ trợ xin các giấy phép này. Vietnam Airlines giờ đang trong tiến trình xin phê duyệt cuối cùng, rồi sau đó sẽ có thể đặt ra ngày giờ cụ thể và đường bay cho các chuyến bay sơ tán theo như kế hoạch. Đại sứ quán Mỹ nói trong một tuyên bố gửi cho VOA Việt ngữ. Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chuyến bay có số hiệu VN1 đã cất cánh đi San Francisco vào sáng ngày 7 tháng 5. Hiện chưa rõ hãng hàng không quốc gia của Việt Nam dự tính thực hiện bao nhiêu chuyến bay thẳng tới Mỹ để sơ tán công dân vì đại dịch COVID-19. Một nguồn tin của VOA Việt ngữ ở Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết rằng Vietnam Airlines có kế hoạch tiến hành các chuyến bay tới Mỹ trong khoảng thời gian từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 5. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Vietnam Airlines để hỏi thông tin về các chuyến bay này, cũng như những đồn đoán trên mạng xã hội về việc chuyến bay thẳng dự tính cất cánh vào ngày 20 tháng 5 đã bị phía Mỹ từ chối vì giá vé cao lên tới 2.000 đô la, dù đây là chuyến bay nhân đạo, nhưng tới ngày 7 tháng 5 vẫn chưa nhận được phản hồi của Vietnam Airlines. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 5 nói rằng nguyên nhân là vì Vietnam Airlines chưa tiếp nhận đủ các giấy phép cần thiết do thủ tục phía Hoa Kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Cho tới sớm ngày 7 tháng 5, Mỹ đã ghi nhận gần 1,3 triệu người nhiễm virus corona và có gần 74.000 ca tử vong, theo Reuters. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính phủ cho biết đã có 271 người nhiễm virus xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và chưa có ca tử vong nào. Tới nay, Hoa Kỳ cho biết đã hỗ trợ Việt Nam 9,5 triệu đô la để chống virus corona. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam đã tặng Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang, vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới văn phòng Nhà Trắng.
Truyền thông Việt Nam vào những ngày qua ca ngợi ông Hà Minh Trí, một cựu cán bộ an ninh của ban địch tình tỉnh ủy Tây Ninh thuộc Liên tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ, người từng 3 lần ám sát hụt Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, đã qua đời vào tối ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh, thọ 85 tuổi. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nói rằng ông Trí đã lợi dụng đào cao đài để làm vỏ bọc cho hoạt động cách mạng của mình. Các trang báo trong nước cho biết ông Hà Minh Trí sinh năm 1935, tên thật là Phan Văn Điền, có bí danh là Mười Thương, Đinh Văn Phú, từng đóng vai một thương gia để ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm trong sự kiện hội chợ kinh tế cao nguyên ở thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 22 tháng 2 năm 1957. Với chiến công này, dù nhiệm vụ ám sát bất thành, nhưng ông Hà Minh Trí, năm ấy mới 22 tuổi, được báo chí Việt Nam ca ngợi là người đã làm sụp đổ chế độ Ngô Đình Diệm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là nguyên mẫu của nhân vật trung tâm trong tập 3 mang tên Phát súng trên cao nguyên của phim Ván bài lật ngửa, một bộ phim từng thịnh hành ở Việt Nam trong những năm của thập niên 80. Hà Minh Trí đã nhanh chóng rút khẩu súng MAT 49 cưa nòng nhắm Ngô Đình Diệm nhả đạn. Trang Công an Nhân dân viết gọi đây là một huyền thoại của lực lượng an ninh miền Nam. Sau khi bị bắt và giải về Sài Gòn, ông Trí khai rằng ông không phải là cán bộ công an của ban địch tình, còn gọi là ban điệp báo, mà chỉ là một tín hữu cao đài Tây Ninh. Đài An ninh TV vào tháng 9 năm 2019 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ông Trí, khai trước phiên tòa của Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 2 năm 2062, ông Trí nói Ngô Đình Diệm là kẻ ác nhất miền Nam, kéo vào Tây Ninh bao vây định bắt Trung tướng Trịnh Minh Thế và đàn áp cao đài. Trang VOV thuật lại lời ông Trí cho biết ông Trí bị tuyên án tử hình và đưa ra nhà tù Côn Đảo. Ông Dương Xuân Lương, một tín hữu cao đài hiện đang ở thành phố Dallas, Texas, là một người nghiên cứu về lịch sử cao đài Việt Nam và từng ở thánh địa cao đài Tây Ninh, nhận định về việc ông Hà Minh Trí ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Đạo cao đài trước hết về mặt chủ trương không bao giờ dùng cái vũ lực. Thì cái chuyện mà đi ám sát một cái người như vậy, lợi dụng cái danh nghĩa của đạo đi ám sát một người khác thường thôi. Đừng nói rằng một cái vị lãnh đạo quốc gia là nó trái hoàn toàn với chủ trương của đạo. Còn cái chuyện cá nhân ông Hà Minh Trí đó, là một người tín đồ cao đài đi nữa, ông có quyền tự do để chọn con đường của ông. Nhưng đối với người đạo cao đài sát đó là một cách mà đạo không bao giờ chủ trương.
Trước đó, vào đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 1956 tại Sài Gòn, ông Hà Minh Trí được tổ chức phân công mang theo súng ngắn cùng với một cán bộ nữa, theo dòng người đi vào nhà thờ Đức Bà, quỳ cách gia đình họ Ngô, chính hàng ghế, và chờ ông Diệm tới. Thế nhưng đêm đó, ông Diệm không xuất hiện. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bất ngờ đổi ý định và đi đến khu trù mật ở Đức Huệ, Long An để dự lễ với giáo dân di cư, nên âm mưu ám sát này không thành. Hai tháng trước đó, vào ngày 20 tháng 10 năm 1956, ông Hà Minh Trí được trưởng ban địch tình tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm khi nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa lên tòa thánh Tây Ninh để ký thỏa ước bính thân với lãnh đạo Cao Đài. Nhưng do không nắm rõ chi tiết về lịch trình nên việc mưu sát không thực hiện được. Các tài liệu của Đảng bộ miền Đông Nam Bộ từ tháng 3 năm 1953, Ban địch tình xứ ủy và liên tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ đã chủ trương ám sát Ngô Đình Diệm với lý do rằng nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa thanh toán lực lượng vũ trang giáo phái. Và vì vậy các cơ sở đảng đã khéo léo cài đảng viên vào lực lượng giáo phái này để chống trả. Trang Lao Động cho biết ông Trí được tổ chức sắp xếp đưa vào hoạt động trong nội thành Tây Ninh với tư cách là tín đồ thành viên của lực lượng vũ trang Cao Đài Ly Khai với cái tên là Triệu Thiên Thương, mà ông đã hành đạo như một tín đồ ngoan đạo thực thụ. Để không vi phạm chủ trương chung Hiệp định Geneva vào năm 1954, ngay cả khi kế hoạch táo bạo ám sát Ngô Đình Diệm cũng phải mượn danh giáo phái, và không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ tối quan trọng này tốt hơn là người chiến sĩ an ninh cách mạng đang khoác áo lính giáo phái Cao Đài, tín đồ Triệu Thiên Thương, báo Lao Động viết. Báo Nhân Dân thì viết, Thường vụ Đặc khu ủy Sài Gòn gia định đánh giá cao đóng góp của ông Mười Thương, viên đạn trên cao nguyên, đã gây hoang mang cho chính quyền Diệm Nhu. Những lời khai của ông gây chia rẽ sâu sắc trong chính quyền Sài Gòn, đồng thời bảo vệ vững chắc mạng lưới cơ sở cách mạng ngay trong lòng địch. Ca ngợi phát súng trên cao nguyên của ông Hà Minh Trí, Liên tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ viết, đây là tiếng súng đầu tiên của nhân dân Tây Ninh và miền Nam, biểu thị tinh thần phản kháng và tố cáo chính quyền tay sai ngụy quyền Sài Gòn. Ông Dương Xuân Lương nêu nhận định.
Chuyện báo chí Việt Nam ca ngợi ông Hà Minh Trí đó, thì cái chuyện của nhiệm vụ của họ phải làm như vậy. Còn riêng chúng tôi là những người biết rõ Hà Minh Trí và đứng trên lập trường của đạo Cộng Đại. Chúng tôi nhìn thì ông Hà Minh Trí đã lợi dụng đạo mà thôi, chứ không phải là một người đạo Cao Đài bình thường.
Trong quyển sách Liên minh sai lầm, Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam, xuất bản năm 2013, tiến sĩ Hoa Kỳ Edward Miller viết, người ám sát ông Diệm là Hà Minh Trí, một thanh niên 22 tuổi của Đảng Lao động Việt Nam, thống nhất từ Việt Minh và Liên Việt. Mặc dù Trí sau đó được tôn vinh như một anh hùng của phong trào Cộng sản Việt Nam, nhưng ông không hành động theo mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo cấp cao ở miền Bắc Việt Nam, mà đúng hơn là nhiệm vụ này được các cán bộ trong miền Nam Việt Nam lên kế hoạch, và như vậy đã vi phạm các chỉ dẫn của Hà Nội. Truyền thông Việt Nam cho biết, sau khi được trả tự do, ông Hà Minh Trí tiếp tục hoạt động trong Ban An ninh khu Sài Gòn Gia Định, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Nội vụ ở phía Nam, làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tôn giáo Tây Ninh cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998. Vào năm 2005, ông được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trung Quốc có thể sẽ giảm nắm giữ một lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ trong những tháng tới để đáp lại những căng thẳng thương mại đang gia tăng và cuộc khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về nguồn gốc và cách xử lý dịch virus corona. Báo South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích nói. Thông tin từ phía Mỹ cho hay các giới chức Nhà Trắng đã tranh luận về một số biện pháp nhằm bù đắp chi phí cho đại dịch COVID-19, bao gồm tự xóa một số hoặc tất cả khoản nợ gần 1,1 ngàn tỷ đô la mà chính phủ Hoa Kỳ nợ Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà phân tích nói rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ không chọn biện pháp được so sánh như là lựa chọn hạt nhân. Chỉ cần đem ý tưởng này ra thảo luận cũng đã có thể thúc đẩy Bắc Kinh tìm cách tự vệ, tránh rủi ro bằng cách cắt giảm mức độ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, cũng chính là các khoản nợ của Mỹ. Hành động này có thể sẽ gây khó khăn cho thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ trong lúc Washington đang tăng cường phát hành đáng kể lượng trái phiếu mới để trả cho một loạt các chương trình chống đại dịch COVID-19 và bù đắp cho những thiệt hại kinh tế mà dịch bệnh gây ra. Những phân tích về tài chính giữa Trung Quốc với chính phủ Hoa Kỳ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump và các giới chức khác của Mỹ liên tục chỉ trích Bắc Kinh về việc virus corona bùng phát và đe dọa áp thuế nhập khẩu mới để trừng phạt Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, bất kỳ động thái nào nhằm hủy bỏ nợ đối với Trung Quốc đều sẽ phản tác dụng đối với lợi ích của Mỹ, vì nó có thể phá hủy niềm tin của các nhà đầu tư vào mức độ đáng tin của chính phủ Mỹ trong việc thanh toán nợ nần. Điều này cũng sẽ khiến lãi suất của Mỹ tăng vọt, gây tốn kém hơn cho chính phủ cũng như các công ty và người tiêu dùng Mỹ, và sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đang rất yếu của Mỹ hiện nay.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6 tháng 5 một lần nữa chỉ trích Trung Quốc nặng nề về cách thức nước này đối phó với virus corona. Ông Pompeo nói lẽ ra có thể cứu được hàng trăm ngàn sinh mạng và tránh cho thế giới khỏi suy sụp kinh tế nếu Bắc Kinh minh bạch hơn. Phát biểu với các phóng viên, ông Pompeo tránh những câu hỏi về tuyên bố của ông hôm 3 tháng 5 rằng có một số bằng chứng đáng kể là virus corona chủng mới phát xuất từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và về một tuyên bố của chính ông và các giới chức khác nói rằng không có virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm, một chợ thịt rừng hay ở đâu đó. Ông nói, họ biết Trung Quốc có thể ngăn được cái chết của hàng trăm ngàn người trên toàn cầu. Trung Quốc có thể tránh cho thế giới lâm vào cảnh suy thoái kinh tế. Họ có một lựa chọn, nhưng thay vào đó, Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán. Chỉ trích của ông Pompeo là đả kích mới nhất của chính quyền Trump nhắm vào Trung Quốc về cách thức nước này đối phó với COVID-19, một chứng bệnh gây ra bởi virus corona chủng mới đã giết chết hơn 255.000 người trên toàn thế giới, theo Reuters. Nhận xét của ông Pompeo hôm 3 tháng 5 rằng có bằng chứng đáng kể là virus corona chủng mới phát xuất từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc dường như khác biệt với những nhận xét của cả chính ông trong tuần trước, cũng như của một tướng lĩnh hàng đầu hôm 5 tháng 5 là hiện vẫn chưa biết được virus phát xuất từ đâu. Khi một phóng viên hỏi dồn ông về vấn đề này, ông nói, hãy chấm dứt chuyện này, nỗ lực của cô để tìm, bỏ cả đời để gây nên bất đồng giữa các giới chức cao cấp Mỹ, đây là sai lầm. Ông nói tiếp, mỗi một tuyên bố ấy hoàn toàn nhất quán, từng phát biểu một, hãy để các tuyên bố đó lại với nhau không có cách biệt. Chúng tôi đang nỗ lực tìm ra câu trả lời đúng, chúng tôi đang nỗ lực tìm cho rõ. Có những mức độ chắc chắn khác nhau được đánh giá tại những chỗ khác nhau, ông nói. Chúng tôi không có sự chắc chắn và có bằng chứng đáng kể là virus này từ phòng thí nghiệm. Các tuyên bố đó đều có thể là sự thật.
Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 5 kêu gọi một khoản quyên góp mới 4,7 tỷ đô la để bảo vệ hàng triệu mạng sống và ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại các quốc gia dễ bị tổn thương. Theo AFP, số tiền này là ngoài khoảng 2 tỷ đô la mà Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi khi phát động kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu vào ngày 25 tháng 3. Cho tới nay, Liên Hiệp Quốc đã nhận được khoảng một nửa số tiền trên. Phát biểu trong bản thông báo kêu gọi quyên góp, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock nói những tác động tàn phá và gây mất ổn định nhất của đại dịch virus corona mới sẽ xảy ra ở các nước nghèo nhất thế giới. Trừ phi chúng ta hành động ngay bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể tình trạng xung đột, đói nghèo. Nạn đói đang lờ mờ xuất hiện rồi, AFP dẫn lời ông Lockhart cảnh báo. Toàn bộ số tiền 6,7 tỷ đô la quyên góp dự kiến sẽ trang trải chi phí cho kế hoạch ứng phó nhân đạo cho đến tháng 12. Có khoảng 20 quốc gia được ưu tiên, bao gồm một số quốc gia đang có xung đột như Afghanistan và Syria. Lời kêu gọi quyên góp mới của Liên Hợp Quốc được đưa ra khi có thêm 9 quốc gia được thêm vào danh sách ưu tiên này, gồm Benin, Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo và Zimbabwe. Quỹ sẽ được sử dụng để mua thiết bị y tế để xét nghiệm và điều trị cho người bệnh, cung cấp các trạm rửa tay, khởi động các chiến dịch thông tin và thiết lập các chuyến không vận nhân đạo đến châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin, theo Liên Hợp Quốc. Khoản tiền quyên góp cũng nhằm mục đích phát triển các chương trình mới để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực đang gia tăng do cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lowcock kêu gọi các nhà tài trợ hành động trong cả tình đoàn kết lẫn lợi ích riêng để đưa ra những ứng phó tương xứng với quy mô của vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, đồng thời cảnh báo về hiệu ứng boomerang trong dài hạn nếu các nước nghèo bị các nước giàu bỏ rơi. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm ở các nước nghèo nhất thế giới trong vòng 3 cho tới 6 tháng tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây cáo buộc Trung Quốc che giấu về virus corona chủng mới, cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể đã để mặc cho dịch bệnh này lây lan, và ông đe dọa buộc Bắc Kinh phải trả giá đáng kể cho đại dịch. Ngược lại, các quan chức Trung Quốc buộc tội chính quyền của ông Trump cố tình lờ đi tình hình, quản lý kém cỏi một cách nguy hiểm và cố gắng tống tiền. Tình trạng Washington và Bắc Kinh công kích nhau nặng lời gần như hàng ngày gửi tín hiệu báo động đến các chuyên gia về an ninh quốc gia. Họ lo rằng đang có mầm mống của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai siêu cường vào thời điểm đang có khủng hoảng toàn cầu. Đây là một sự chuyển động nguy hiểm đối với thế giới, bà Rachel Esplin Order, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Nhà nước có trách nhiệm Quincy, nói. Viện của bà cổ suý cho sự kiềm chế trong chính sách quân sự của Hoa Kỳ. Cả hai chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều đang cố gắng khai thác thất bại của phía bên kia để phục vụ lợi ích đối nội, bà nói, và cho rằng họ đang lấy lửa dập lửa giữa lúc thế giới đang bị hỏa hoạn. Bà Order và các chuyên gia khác cho rằng hậu quả có thể rất to lớn, đó là kéo dài đại dịch, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán thương mại nhạy cảm và mở ra những rạn nứt địa chính trị mới. Ông Jacob Stokes, một nhà phân tích kỳ cựu về chính sách của Trung Quốc, nói đây là một vấn đề nghiêm trọng mà bạn hy vọng sẽ có sự hợp tác của toàn thế giới, đặc biệt là giữa các cường quốc hàng đầu, bởi vì nếu không có sự hợp tác đó, mặt tiêu cực sẽ rất lớn. Ông Stokes làm việc tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, một viện phi đảng phái. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng tăng cao sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự, mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một hoạt động vì tự do hàng hải gần đây ở Biển Đông, trong khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của họ. Nhưng quan hệ Mỹ-Trung hiện ở mức xấu nhất trong gần 50 năm qua, ông Stokes, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Joe Biden, nói. Một trong những thiệt hại đầu tiên có thể xảy ra là thỏa thuận thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc ký kết tại Nhà Trắng hồi tháng 1 là thỏa thuận giai đoạn 1 mà các quan chức Nhà Trắng từng nói rằng sau này sẽ có một hiệp định lớn hơn về những vấn đề còn khó khăn hơn. Không rõ liệu Trung Quốc có sẵn sàng hoặc có thể thực hiện các cam kết của mình trong giai đoạn 1 hay không, trong đó có lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới, từ nông sản cho đến ô tô và dụng cụ y tế. Ông Stokes nói rằng ngay cả trong thời kỳ kinh tế bình thường, thực hiện cam kết cũng đã khó rồi. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc hiện đang sụt giảm vì đại dịch, chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tìm cách đàm phán lại bản thỏa thuận. Liệu có thể có giai đoạn 2 hay không khi mà giai đoạn 1 chẳng đi đến đâu? Ông Stokes nói, đó là một thách thức lớn. Hôm 4 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Trump Steven Mnuchin nói ông hy vọng Chủ tịch Tập sẽ thực hiện đầy đủ bản thỏa thuận ký hồi tháng 1, bất chấp căng thẳng gia tăng và khủng hoảng kinh tế. Nếu họ, tức là Trung Quốc, không làm như vậy, sẽ có những hậu quả rất đáng kể trong mối quan hệ và trong nền kinh tế toàn cầu. Về mặt các bên sẽ thay đổi cách làm ăn với Trung Quốc, ông Mnuchin nói trong một cuộc phỏng vấn. Nhưng ngay cả khi ông Mnuchin hy vọng sẽ duy trì được bản thỏa thuận thương mại, Tổng thống Trump vẫn đưa ra ý tưởng áp thuế mới đối với Trung Quốc và cố gắng đòi bồi thường cho thiệt hại kinh tế và nhân mạng vì đại dịch. Họ đã phạm một sai lầm khủng khiếp và họ không muốn thừa nhận điều đó, Tổng thống Mỹ nói hôm 3 tháng 5 trong một cuộc gặp ảo với công chúng trên kênh Fox News. Họ đã cố gắng che giấu nó, họ đã dập thông tin về nó giống như một đám cháy, nhưng họ đã thất bại, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho biết ông đang tìm cách để buộc Trung Quốc trả tiền, nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể. Chúng tôi chưa xác định số tiền cuối cùng là bao nhiêu, ông Trump nói tuần trước khi được hỏi về các khoản bồi thường có thể đòi. Số tiền sẽ rất đáng kể, ông nói. Nếu ông Trump nhất quyết thực hiện lời đe dọa về thuế quan mới hoặc các hoạt động trả đũa kinh tế khác, điều đó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế, bà Order nói. Nó sẽ có tác động làm ớn lạnh nền kinh tế và thị trường toàn cầu, bà nói. Căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị đại dịch COVID-19 làm cho trở nên tồi tệ hơn, làm khởi phát cuộc chiến tranh lạnh mới, cựu nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Nhà Trắng Clint Williams nói hôm 5 tháng 5. Thực tế là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng đáng kể tại thời điểm này, ông Williams, cựu phó giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, nói với CNBC. Tôi biết mọi người cảm thấy bất an với thuật ngữ này, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải trung thực và gọi đúng tên của sự việc. Và đây là sự khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh mới, và nếu chúng ta không cẩn thận, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, ông nói thêm. Thực tế là người ta ngày càng thất vọng với các chính sách kinh tế của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng phải trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến virus corona, ông nói. Ông Williams rời chức vụ của mình trong Nhà Trắng hồi năm ngoái. Ông Yong Wang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Bắc Kinh cho rằng những lời đào to búa lớn không ngừng của chính quyền ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch COVID-19 có nguy cơ gây ra cuộc chiến tranh lạnh mới. Nó cũng có thể làm xấu đi hình ảnh của Mỹ trong công chúng Trung Quốc, ông nói. Trước đây, người ta thường coi là hệ thống chính trị của Hoa Kỳ là đáng tin cậy, giờ thì điều đó đã bắt đầu thay đổi, ông nói. Như nhiều chuyên gia chính trị và quan chức chính phủ Trung Quốc, ông Wang tin rằng các cáo buộc của ông Trump đối với Trung Quốc là một phần của mưu đồ nhằm đánh lạc hướng những chỉ trích trong nước Mỹ về việc ông Trump xử lý đại dịch. Trong những tuần gần đây, ông Trump đối diện với kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sự ủng hộ dành cho ông bị giảm, trong khi đó ông Biden đang vượt lên một chút ở một số bang chiến địa. Trung Quốc cũng bị chỉ trích vì thiếu minh bạch về dịch bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi họ kiểm duyệt thông tin về virus và bịt miệng các bác sĩ đã cố gắng phát đi tín hiệu báo động. Điều đó đã gây ra phản ứng dữ dội bên trong Trung Quốc và ông Tập đã nhanh chóng bóp nghẹt. Trung Quốc cũng bị chỉ trích dữ dội ở nước ngoài. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, các quan chức và chuyên gia y tế của Hoa Kỳ vẫn đặt câu hỏi là liệu có thể tin nổi hay không số liệu về tỷ lệ lây nhiễm và số người chết ở Trung Quốc. Bắc Kinh gần đây đã hạn chế việc tiếp cận với cuộc nghiên cứu của Trung Quốc về virus corona chủng mới, và điều đó càng làm tăng thêm mối quan ngại. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất tức giận về cách thức Trung Quốc xử lý dịch, và các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng đã hình dung về hậu quả khi công kích Bắc Kinh. Ở Úc, Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi cần có một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona. Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng, bao gồm cả lời đe dọa tẩy chay kinh tế đối với các sản phẩm của Úc và cáo buộc rằng ông Morrison đang dính líu vào một thứ chủ nghĩa cơ hội đáng khinh. Mong muốn buộc Trung Quốc phải trả giá là điều có thể hiểu được, ông Dan Blumenthal, giám đốc về nghiên cứu châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, một tổ chức cố vấn đặt ở thủ đô Washington. Nhưng ông Blumenthal, một cựu quan chức lầu năm góc trong chính quyền của ông George W. Bush, nói rằng ông Trump phải có những bước đi cẩn thận vì Mỹ còn phụ thuộc vào Trung Quốc về một số mặt hàng y tế. Ông ấy không nên khẩu chiến với ông Tập, lý do là có liên quan đến xuất khẩu thiết bị y tế Trung Quốc và những thứ quan trọng khác mà chúng ta, tức là Mỹ, cần, ông nói. Về lâu dài, các chính trị gia Mỹ và công chúng sẽ muốn ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc và sẽ ủng hộ các nỗ lực tách hai nền kinh tế ra. Nhưng một nỗ lực như vậy có thể phải mất nhiều năm và sẽ phải trả giá, ông nói. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phải nói rất thẳng thắn với công chúng rằng trong một thời gian các sản phẩm này sẽ có giá cao hơn, ông Blumenthal nói. Ông Wang, chuyên gia của Đại học Bắc Kinh, nói rằng nếu Hoa Kỳ dẫn tới thực hiện lời đe dọa đòi Trung Quốc đền bù thiệt hại liên quan đến virus corona hoặc chia tách hai nền kinh tế, có lẽ điều đó sẽ gây ra phản tác dụng. Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy đây sẽ là nền kinh tế đầu tiên phục hồi sau khủng hoảng, đưa Bắc Kinh ở vào thế mạnh hơn để trả đũa nếu quan hệ xấu đi thêm nữa, theo ông Wang. Ông Wang cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ cố xa lánh Trung Quốc về mặt ngoại giao, thì Bắc Kinh sẽ chuyển sang hình thành các liên minh sâu sắc hơn ở châu Âu, châu Á và trên toàn thế giới. Cần phải nói rõ, Trung Quốc không muốn điều này xảy ra. Trung Quốc muốn hợp tác, ông nói, nhưng Trung Quốc sẽ sẵn sàng phản công kinh tế nếu những nhân vật có quan điểm dầu hầu về Trung Quốc trong chính quyền ông Trump tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm này, ông Wang nói.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.